Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Việt Nam tiếp tục dùng cáo buộc trốn thuế làm cớ để bịt miệng những người bất đồng chính kiến trong vụ xử một luật sư nhân quyền nổi tiếng. Phiên xử nhà hoạt động Lê Quốc Quân hôm 9 tháng 7 bị hoãn vào giờ chót, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 2 tháng 10 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Tội danh trốn thuế có mức án lên tới 7 năm tù. Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội hủy bỏ cáo buộc có động cơ chính trị đối với ông Quân, một trong những người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng và có uy tín nhất ở Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ.
It's time now for the Vietnam government to recognize that, you know, using these kind of hard tactics against dissidents.
Ông Robertson nói rằng đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải nhận ra là sử dụng các chiến thuật như vậy chống lại những người bất đồng chính kiến không có hiệu quả. Những người này đã thực thi và họ lẽ ra phải được phép thực thi quyền tự do chính trị và dân sự của công dân. Cáo buộc tội trốn thuế đã được Hà Nội áp dụng với các nhà hoạt động nhân quyền khác như blogger điếu cày chẳng hạn, dù nhà chức trách không trưng ra được bằng chứng rõ ràng. Vẫn theo lời ông Robertson, nhà cầm quyền Việt Nam sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chính kiến, để rồi sau đó tung ra cáo buộc tội trốn thuế, không thuyết phục được ai cả. Ông Robertson nói, chiến thuật của nhà cầm quyền Việt Nam trong các vụ này không lừa được ai. Human Rights Watch đề nghị các nhà tài trợ trên thế giới cùng mạnh mẽ phản đối chiến dịch tiếp diễn của chính quyền Hà Nội, đàn áp những nhà cổ suý nhân quyền và công khai kêu gọi phóng thích vô điều kiện những tiếng nói ôn hòa chỉ trích nhà nước. Ông Lê Quốc Quân, 41 tuổi, được biết đến như một luật sư bên vực người nghèo. Ông viết blog cổ võ nhân quyền, dân chủ, kêu gọi tự do tôn giáo, đa đảng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phê phán sự cai trị độc tôn của đảng Cộng sản và nạn tham nhũng của quan chức nhà nước. Ông từng nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội, phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Kể từ sau suất học bổng của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ hồi năm 2007, ông nhiều lần bị bắt, bị sách nhiễu và là nạn nhân của các vụ hành hung vô cớ mà ông nghi có sự tiếp tay của công an. Ông từng bị cáo buộc tội chống nhà nước theo Điều luật 79 trong đợt bắt giữ khi về nước sau khi hoàn tất chương trình học. Gia đình ông vừa công bố thư mời lên các trang mạng xã hội kêu gọi mọi người đến theo dõi phiên tòa công khai vào ngày mai tại số 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội để tìm hiểu về công lý và sự minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại qua các phiên tòa xét xử. Em luật sư Quân, ông Lê Quốc Quyết cho biết, kể từ khi anh trai bị bắt, ông cũng bị lọt vào tầm ngắm của giới hữu trách và cũng thường xuyên trở thành nạn nhân của những trận hành hung vô cớ. Ông Quyết là người bị thương nặng nhất khi công an trấn áp cuộc họp mặt của nhóm blogger và các nhà bất đồng chính kiến mới đây tại tư gia blogger Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội hôm 25 tháng 9. Ông Quyết cho biết.
Thời điểm sắp xử anh Quân là một thời điểm nhạy cảm, họ thực sự họ cũng đã có những cái tín hiệu nó gửi thông điệp như gọi số lạ vào Quyết đe dọa là gần nhà ngày xử anh Quân rồi thì họ gọi vào và khiêu khích.
Human Rights Watch cho rằng chính quyền Việt Nam đã tỏ ra quá lo lắng về vị trí của mình trong xã hội, đến mức phản ứng bằng việc tìm cách bịt miệng và bỏ tù hết những nhà bất đồng chính kiến. Ông Brad Adams, giám đốc Á Châu thuộc Human Rights Watch, nói Hà Nội nên nhận ra rằng những người phê bình chính quyền phản ánh luồng ý kiến ngày càng gia tăng và rộng khắp trong nước, và rằng đã đến lúc Việt Nam phải có một nền dân chủ đa đảng thực sự, chấp thuận tự do ngôn luận.